Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ quan tâm đến xã hội dân sự và diễn đàn xã hội dân sự ở Việt Nam. Phó trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách về dân chủ, nhân quyền và lao động, ông Scott Busby, cuối tuần qua có cuộc tiếp xúc với nhà báo tự do Phạm Chí Dũng để thảo luận về tình hình xã hội dân sự tại Việt Nam hiện nay. Trong cuộc trao đổi dành riêng cho VOA Việt ngữ sau cuộc gặp, ông Dũng, một ngòi bút được nhiều người biết đến qua các bài phân tích về tình hình xã hội dân sự tại Việt Nam, cho biết cuộc gặp là một tín hiệu đầy hứa hẹn, đồng thời chứng tỏ sự quan tâm của giới lập pháp, hành pháp Hoa Kỳ về nhu cầu phát triển xã hội dân sự trong tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Nhà báo Phạm Chí Dũng cho biết thêm chi tiết.
Theo tôi biết thì Scott cũng đã gặp một số người nào đó ở Hà Nội. Còn riêng đối với tôi thì có lẽ là tôi là một nhà báo và đã viết nhiều cho một số cơ quan truyền thông quốc tế và ông quan tâm đến vấn đề truyền thông, đặc biệt là vấn đề phản biện dân sự ở Việt Nam.
Xin được tìm hiểu những cái điểm chính mà anh đã trao đổi với ông về hiện tình xã hội dân sự Việt Nam hiện nay.
Tôi cũng đã trình bày cho Scott Busby một số nét cơ bản về hiện tình xã hội dân sự ở Việt Nam. Theo tôi thì hoạt động dân sự ở Việt Nam không nhắm đến việc tranh giành quyền lực đối với chính thể đương nhiệm, khác hẳn với một số vấn đề mà phía chính quyền đưa ra là xã hội dân sự là một thủ đoạn của diễn biến hòa bình và có thể nhắm tới việc lật đổ chính quyền. Mà thực ra là xã hội dân sự chỉ cố gắng làm sao để chính quyền nhận ra được những sai lầm trong chính sách và điều chỉnh chính sách nhân sự thực hiện mà thôi. Phương châm của xã hội dân sự ở Việt Nam không ôn hòa bất bạo động và đặc biệt là tránh đổ máu. Và ở Việt Nam thì hiện nay thì đang hình thành những điều kiện ban đầu cho việc hình thành phong trào dân sự. Tình hình kinh tế thì lụn bại, tham nhũng ở Việt Nam chưa từng thấy. Xã hội nhiễu nhiên đạo lý, chính trị bất nhất đạo đức, tình cảm của người dân cũng chuyển từ bức xúc đến phẫn nộ rồi sang phẫn uất. Và cũng có rất nhiều minh họa đậm nét về tình trạng suy thoái đó, từ việc cưỡng chế thu hồi vô lối, rồi nạn tàn phá môi trường và môi sinh, rồi cho đến quốc nạn thân. Cùng lúc đó thì các nhóm lợi ích độc quyền về xăng dầu, điện lực, các nhóm lợi ích thị trường như là bất động sản, chứng khoán và các nhóm lợi ích chính sách như là Vinasin và Vinalife đã lũng đoạn gây tớm nền kinh tế và môi trường dân sinh. Thì trong bối cảnh khủng hoảng toàn diện và sâu sắc như thế thì có nhiều người muốn có một sự thay đổi lớn lao về thể chế chính trị. Và xã hội dân sự chính là một trong những phương cách tốt nhất để tạo nên sự thay đổi cấp thiết như vậy. Đó cũng chính là nhu cầu xã hội đang gấp rút nảy sinh trong lòng xã hội Việt Nam đương đại, đòi hỏi phải có những tác động phi chính phủ, tức là nằm ngoài khuôn khổ của Đảng và chính quyền, giúp cho người dân nhận được bản chất của những mâu thuẫn, khó khăn, xung đột và tìm cách giải quyết phần nào những mối nguy cơ đó.
Với những cái đặc điểm tính chất về xã hội dân sự Việt Nam như anh vừa trình bày, mà anh cũng nói là trong cái bối cảnh khủng hoảng ở xã hội hiện nay, xin hỏi là cái thành phần chính đóng góp cho cái xã hội dân sự Việt Nam hiện tại là gồm những ai và trong tương lai thì cái xu thế sẽ phát triển như thế nào?
Có quan điểm cho rằng lực lượng những người bất đồng, những người ly khai, những người dân chủ và kể cả lực lượng người Việt Nam định cư ở nước ngoài gọi là người hải ngoại sẽ đóng vai trò chính. Nhưng mà theo tôi thì cảm nhận và thực tế ở đây cũng cho thấy là lực lượng dân chủ và những người bất đồng chính kiến ở Việt Nam hiện nay còn rất mỏng. Sự chuyển đổi có lẽ cơ bản là sẽ bắt đầu từ những lực lượng được coi là ở thế trung dung, bức hiện tình dân tộc và đang muốn tìm một con đường nào đó để sống đời sống họ đỡ vô nghĩa hơn. Những lực lượng đó có thể nằm trong nội bộ. Điều đó tôi rút ra từ kinh nghiệm của sự chuyển đổi ở Liên Xô cũ và nhiều nước Đông Âu vào thập niên 90, tức là nhóm trí thức phản biện độc lập có vai trò khởi phát dẫn dắt, nhưng chính lực lượng trí thức trong hệ thống nhà nước mới là nhân tố quyết định để tác động đối với đảng và chính quyền và tạo ra một sự thay đổi từ lớn về chính sách con người và thể chế.
Như anh vừa trình bày đó là cái lực lượng chính của xã hội dân sự Việt Nam hiện nay là lực lượng dân chủ và bất đồng chính kiến. Thì liệu với cái thành phần nòng cốt như vậy thì cái xã hội dân sự Việt Nam có điều kiện để phát triển hay không?
Tôi cho là đang có, nhưng mà điều kiện để phát triển đây là phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố đối ngoại, chứ không phải là yếu tố nội lực của các nhóm dân chủ. Tại vì hiện nay ở Việt Nam tính ra có khoảng 10 nhóm dân sự đang hoạt động, nhưng mà 10 nhóm dân sự này không có sự gắn bó mật thiết với nhau, nó chắc chắn là họ tách rời tản mát.
Đó là cái khuyết điểm hiện nay của xã hội dân sự Việt Nam. Ngoài ra thì anh còn nhìn thấy những cái khuyết điểm nào khác? Nói về mặt ưu khuyết điểm của xã hội dân sự Việt Nam so với những nơi khác đó, thì anh ghi nhận như thế nào?
Một điểm chung nhất là tình trạng xa cách giữa hai nhóm trí thức trong và ngoài nhà nước chính là yếu việt, theo tôi là nguy hiểm nhất trên con đường giải hóa các mục tiêu xã hội và chính trị và gây loãng tác động điều chỉnh chính sách và càng làm cho đời sống dân tình trở nên khốn khó và bức bách hơn. Có nghĩa là những ý kiến đóng góp phản biện của một nhóm trí thức ngoài đảng được gọi là nhóm trí thức độc lập thường là không được nhóm trí thức trong đảng quan tâm, và ngược lại
Thế như vậy thì làm thế nào để có thể khắc phục những cái khuyết điểm đó để xã hội dân sự Việt Nam có cái cơ hội phát triển tốt hơn, hữu hiệu hơn?
Chỉ có thể bằng cách là có sự liên kết với nhau, kết nối và sự tác động hai chiều liên tục giữa nhóm trí thức lề trái và nhóm trí thức lề phải, không nên loại trừ với nhau, và nói thẳng ra là cũng không nên dùng là lề trái hay lề phải, mà có một lề chung, đó là lề của dân tộc, chia sẻ vấn đề xã hội và giải quyết vấn đề kinh tế.
Như vậy thì các vấn đề xã hội, các vấn đề kinh tế xem ra là những cái mục tiêu chính cụ thể của xã hội dân sự Việt Nam.
Tôi cho là vấn đề kinh tế xã hội và vấn đề chính trị xã hội là hai nhóm mục tiêu chính của vấn đề xã hội dân sự Việt Nam. Những mục tiêu chính trị xã hội mà xã hội dân sự có thể làm là tiến bảo vệ chủ quyền biển đảo, hạn chế sự phụ thuộc của nền kinh tế và chính trị Việt Nam vào Trung Quốc, phản biện chống tham nhũng và các nhóm lợi ích, thúc đẩy Quốc hội sớm ban hành luật biểu tình, luật lập hội, luật trưng cầu dân ý, thúc đẩy tiếng nói của trí thức độc lập tại Quốc hội, thúc đẩy tính hợp hiến và hợp pháp hóa của quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do tôn giáo, phản biện đối với các điều luật chính trị hóa hành vi phản biện như là điều 79, điều 87, điều 88, điều 258 trong Bộ luật hình sự, và phản biện đối với điều kiện giam giữ phạm nhân trong thời gian, cũng như là hỗ trợ tinh thần và vật chất cho các gia đình có người bị giam giữ và liên quan tới yếu tố chính trị. Còn mục tiêu kinh tế xã hội là phải bảo vệ được quyền lợi của nông dân trước hành kinh thu đất đai bất hợp pháp, phản biện đối với chủ đề sở hữu trong luật đất đai và cơ chế thu hồi đất đối với các dự án kinh tế xã hội, bảo vệ quyền lợi của công nhân và thị dân về việc làm việc và an sinh xã hội, đồng thời đấu tranh chống tác động tiêu cực của một số doanh nghiệp đối với môi trường nhiệt. Và sau dân sự cũng cần phải phản biện đối với một số vấn đề kinh tế gay gắt như là nợ công quốc gia, nợ và nợ xấu, tính độc quyền của kinh tế quốc doanh.
Nếu như có được một sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ, thì giới trí thức Việt Nam cần cái sự hỗ trợ đó như thế nào, ở cái lĩnh vực hay khía cạnh như thế nào?
Xã hội dân sự ở Mỹ là một xã hội dân sự tương đối phát triển và trở thành một cái mô hình tiêu biểu của xã hội dân sự ở trên thế giới. Tôi không cho là vấn đề xã hội dân sự Việt Nam nhu cầu là cần đến một sự hỗ trợ về tài chính, bởi vì điều đó rất dễ bị chết ở Việt Nam, cho là nhận tiền ở nước ngoài và có thể thậm chí là đưa vào điều luật 79 để lật đổ chính quyền và nhận tiền tài trợ của nước ngoài để lật đổ chính quyền. Mà tôi cho là sự hỗ trợ của nước ngoài cũng như của chính phủ Hoa Kỳ đối với vấn đề xã hội dân sự ít nhất cần phải thực hiện ở mức độ sự giúp đỡ về mặt tinh thần, đứng ra bảo trợ những hoạt động thuần túy của bản chất của xã hội dân sự, coi như là vấn đề văn hóa dân sự là như thế nào, trao đổi giao lưu văn hóa cũng là một trong những mặt của hoạt động dân sự, hay là về vấn đề thành lập những tổ chức nghiệp đoàn lao động liên quan tới quy chế vận hành hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương TPP. Đó cũng là một cái điều kiện hiện nay và phù hợp với nhu cầu xã hội ở Việt Nam hiện nay, chính là bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Và ngoài ra thì giới nhân sĩ trí thức Việt Nam cũng rất cần có một cái sự hỗ trợ của trí thức hải ngoại và các chính phủ như là các tổ chức nhân quyền dân chủ trên quốc tế về việc thành lập những đàn dân sự, nhưng mà không phải chỉ trên mạng, mà có đó là những diễn đàn thực nhằm để có thể trao đổi những ý kiến chuyên môn.
Thế những cái nguyện vọng đó anh có dịp nêu lên trong cái cuộc gặp với ông Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ vừa rồi không?
Tôi đã đề cập tất cả những nguyện vọng đó.
Và thế ông tiếp nhận và phản hồi ra sao ạ? Có hứa hẹn gì không ạ?
Ông Scott Busby tỏ ra khá tán đồng với tôi về những đề xuất của tôi, và kể cả đề xuất của tôi khi mà nói tới kịch bản Miến Điện thì ông Scott Busby cũng khá thú vị.
Không có những cái hứa hẹn cụ thể từ ông, nhưng mà cái cuộc gặp này theo anh đó thì nó là một cái tín hiệu như thế nào? Nó có mang đến một cái hứa hẹn gì không cho những người hoạt động xã hội dân sự ở Việt Nam?
Qua cuộc gặp với ông Scott Busby, chính từ thái độ quan tâm, chân thành, thẳng thắn và cách đặt câu hỏi của ông Scott Busby cho thấy ít nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Quốc hội Mỹ cũng đang bắt đầu quan tâm tới vấn đề xã hội dân sự ở Việt Nam một cách thực tế, hữu hiệu hơn, và làm sao để có thể thúc đẩy được vai trò của xã hội dân sự Việt Nam trong vài năm tới đây. Và tôi cho là bắt đầu có tín hiệu.
Xin cảm ơn anh rất nhiều đã dành thời gian cho Đài VOA trong cuộc trao đổi này.
Dạ vâng.
Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thực hiện chuyến thăm chính thức lần thứ 3 sang Việt Nam vào ngày 12 tháng 11. Báo chí Nga dẫn thông báo từ Điện Kremlin cho biết chuyến đi nhằm tìm cách mở rộng hơn nữa đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga và tăng cường hợp tác song phương về kinh doanh, thương mại, đầu tư cùng các vấn đề nhân đạo. Lãnh đạo hai nước sẽ tham dự lễ khai mạc những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam. Theo dự kiến, một số văn kiện song phương sẽ được ký kết trong chuyến thăm của ông Putin. Việt Nga thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950, hai bên thành lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2001 và nâng cấp lên thành đối tác chiến lược toàn diện vào năm ngoái. Tỷ lệ thiếu nữ và trẻ em dân tộc thiểu số Mông, Lào và người thượng Tây Nguyên bị các quan chức chính quyền và giới chức quân sự tham nhũng tại Việt Nam và Lào bắt giữ, cưỡng ép hôn nhân và buộc hành nghề mại dâm lên tới mức báo động, theo báo cáo của các tổ chức phi chính phủ vừa công bố. Hội đồng Nhân quyền Lào gọi tắt là LHRC và Trung tâm Phân tích Chính sách Công CPPA ngày 2 tháng 11 phổ biến thông cáo bày tỏ quan ngại về vai trò gia tăng của giới chức chính phủ và quân đội dính líu tới tình trạng bắt cóc, sử dụng bạo lực buôn bán phụ nữ trẻ em ở Việt Nam, Lào và Đông Nam Á. Vô Vàng, Chủ tịch Hội đồng LHRC, kêu gọi mở cuộc điều tra ngay lập tức với sự can thiệp của quốc tế nhằm giúp đỡ các nạn nhân sắc tộc vừa kể ở Lào và Việt Nam. Ông Philip Smith thuộc trung tâm CPPA nói nạn buôn người nhắm trực tiếp vào trẻ em phụ nữ sắc tộc đặc biệt nghiêm trọng tại các khu vực biên giới của Lào và Việt Nam, bao gồm tỉnh Nghệ An giáp ranh với tỉnh Sang Khoang của Lào. Vẫn theo lời ông Smith, nhiều nạn nhân phải chịu đựng cảnh hành hạ, tàn nhẫn, không thể tả bằng lời, bị cưỡng bức, bị bạo hành hoặc bị buôn bán ra quốc tế. CPPA có trụ sở tại thủ đô Hoa Kỳ, là một tổ chức phi lợi nhuận, chuyên cung cấp các cuộc nghiên cứu tập trung về chính sách đối ngoại, nhân quyền và các vấn đề an ninh quốc gia cho giới hoạch định chính sách quốc gia và quốc tế, cũng như công chúng. Tòa đại sứ Việt Nam không hồi đáp yêu cầu của Đài Voa, yêu cầu bình luận về báo cáo của hai tổ chức phi chính phủ vừa kể. Dù Việt Nam đã ban hành luật phòng chống buôn người, nhưng giới bảo vệ nhân quyền nói việc thực thi còn gây nhiều ngờ vực và tranh cãi. Liên minh bài trừ nô lệ mới ở châu Á gọi tắt là CAMSA, thời gian gần đây can thiệp nhiều vụ buôn người từ Việt Nam sang Nga, nói nhiều nạn nhân gốc Việt bị rơi vào các nhóm điều hành những cơ xưởng bóc lột lao động hoặc các ổ mại dâm ở Nga với sự đồng lõa của giới chức Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, đồng sáng lập viên của CAMSA cho biết, trong số các nạn nhân đó, chưa có một người nào nhận được sự bảo vệ từ chính phủ Việt Nam, mà ngược lại còn có dấu hiệu cho thấy trong một số trường hợp có sự đồng lõa của các giới chức Việt Nam.